Đại đạo độc hành, chương 1664, thiên vạn niên đại thiên tai, góc truyện audio.com, hai người nghiên cứu món pháp bảo này, cuối cùng đưa ra các loại kết luận, ngay tại lúc này, đột nhiên Niếp Thiến động phủ có người gõ cửa. Niếp Thiến thi pháp vừa nhìn, trong thủy kính xuất hiện một tiên nhân. Tiên nhân này còm nhom, giống con khỉ, mắt đảo loạn, đứng trước động phủ của Niếp Thiến, muốn vào động phủ. Đại khái tiên nhân nam đều là anh tuấn vô cùng, nữ đều là xinh đẹp mỹ lệ, rất ít tiên nhân có ngoại hình như vậy, đây chắc chắn là do hắn tu luyện công pháp mà ra. Tiên nhân mặt khỉ kia nói, Thiến muội muội, mở cửa, ta nghe nói ngươi muốn tìm tin tức về một người, ta có tin tốt cho ngươi đây. Niếp Thiến nhíu mày, nói, Tinh Tinh tử sư huynh, xin thứ lỗi, ta đang có việc, xin ngươi rời khỏi đi. Nói xong, không nói chuyện với tiên nhân kia nữa, nàng chặn đứt thủy kính, không liên hệ với đối phương nữa. Lạc Ly nhíu mày nói, con khỉ này là ai? Niếp Thiến nói, hắn là Tinh Tinh Nhi, là đệ tử đạo đầu nhất mạch của tông môn ta. Hắn vẫn luôn có ý xấu với ta, ta rất ghét hắn. Lạc Ly nhíu mày nói, đạo đầu, Niếp Thiến nói, đúng, đạo tông chúng ta ở tiên giới chỉ có thể đến mức trung môn thôi, chỉ dựa vào đạo không nhất mạch chúng ta thì tuyệt đối không được. Tông môn phải có sức chiến đấu mới có thể trụ được ở tiên giới. Cho nên đạo tông còn có đạo đầu nhất mạch, bọn họ giỏi nhất là lấy đầu lâu người vào vô ảnh vô hình, khiến rất nhiều tông môn ở tiên giới hoảng sợ, cho nên đạo tông chúng ta mới có thể có được địa vị trung môn. Lạc Ly cười lạnh nói, tốt thế mà dám có ý đồ xấu với tiểu thiến của ta, chờ ta ra ngoài trộm đầu hắn luôn. Niếp Thiến vội vàng nói, không cần, không cần, Lạc Ly ca không cần, nói đến cùng chúng ta đều là một tông môn, đạo không, đạo thiên, đạo đầu, đạo đức, đạo linh, chúng ta thất mạch nhất tông, vẫn là không cần làm thế. Mặt khác Tinh Tinh Nhi này cũng chẳng tính là gì, nhưng hắn có một sư huynh là Không Không Nhi mới là nhân vật nguy hiểm. Không Không Nhi, đúng, Không Không Nhi, kẻ này chính là thiên tài cường đại nhất của đạo đầu nhất mạch. Từ lúc hắn đến cảnh giới huyền tiên đã có thực lực siêu cường, diệt sát linh tiên. Sau đến cảnh giới linh tiên thì có thể giết được địa tiên, hơn nữa là ba địa tiên, ở trong tiên giới của đối phương, lấy được đầu lâu tính mạng của đối phương. Sau đó tấn thăng địa tiên, thực lực mạnh hơn, ẩn nấp ngàn năm, giết được một phi tiên, như mà cũng vì thế mà bị thương, cần trăm năm để khôi phục lại. Có thể nói chính là đệ nhất mà ngàn vạn năm qua đạo tông ta có được. Tinh Tinh Nhi này dù xưng là huynh đệ của hắn, nhưng mà chúng ta đều biết thực ra là con của hắn. Cho nên nể mặt hắn, ta chỉ có thể nhượng bộ, nhưng mà sư phụ ta cũng không đơn giản, Tinh Tinh Nhi kia cũng không dám làm gì ta. Lạc Ly gật đầu, nói, Không Không Nhi, được rồi, Thiến Nhi đừng sợ, nàng ghét hắn, ta sẽ giết hắn. Lạc Ly ca, ngươi ngàn vạn lần đừng vì ta mà đối địch với bọn họ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Niếp Thiến, hai mắt chân thành, nàng thực lòng lo lắng cho Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, nói, tốt, chỉ cần bọn họ không chọc vào ta, ta cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng mà nếu bọn họ dây vào ta thì đừng trách ta vô tình. Niếp Thiến mỉm cười, nói, tốt, Lạc Ly ca, ngươi phải nói được làm được. Mặc kệ cái gì Không Không Nhi, hai người Lạc Ly lại tiếp tục nghiên cứu chân lý pháp bào này, đột nhiên Lạc Ly phát hiện. Góc truyện audio.com, một chuyện, pháp bào này lại không có cách nào cởi xuống. Cái này là cửu giai pháp bào, lấy tu vi linh tiên của Lạc Ly căn bản không cách nào mặc vào, nhưng mà mặc vào rồi, lại không cách nào cởi ra. Có thể nhỏ đi, biến thành loại quần lót, không ảnh hưởng đến gì khác nhưng mà không cách nào cởi được. Sau khi biến thành tiểu y, bất luận bên ngoài mặc quần áo gì cũng không thể nào che giấu được hào quang chói mắt này. Chỉ có thể xuyên thấu, hoặc là trong chúng sinh, vĩnh viễn chói mắt, hoặc là triệt để biến mất, không ai có thể nhìn thấy. Lạc Ly nhất thời không nói được gì, mời thần dễ tiễn thần khó. Thôi vậy, mặc thì mặc, Lạc Ly cũng thông suốt rồi, không thèm để ý. Niếp Thiến hỏi, đúng rồi, Lạc Ly ca, ngươi đến Hắc Thị làm gì? Ngươi muốn mua cái gì? Chỗ chúng ta cái gì cũng có, ngươi muốn mua gì cũng có thể mua được. Lạc Ly sừng sốt nói, cái gì cũng có thể mua được. Niếp Thiến cười, nói, Lạc Ly ca, chúng ta là đạo tông, có cái gì không trộm được đâu. Sư phụ ta chính là trấn thủ đạo tông Tạc Khố Điện Phủ, người muốn mua gì đều không thành vấn đề, hơn nữa còn có giá rẻ nhất tiên giới này. Lạc Ly nhìn, nói thật hắn vốn không có nhu cầu gì, đột nhiên Lạc Ly nhớ tới đạo tràng tiên phủ của mình. Mình trước đây ở tiên thiên nhất khí tông, xây dựng nên một hỗn nguyên tiên phủ, trong tiên phủ mua bán các loại linh trúc đều không sản xuất ra đặc sản gì, linh trúc tiên giới cường đại trong tương lai của Lạc Ly. Cửu thải phù vân thụ, ngũ hoa bát môn phù ảnh đài, đại hoang kinh, nhất điểm tâm đăng, các loại linh trúc. Hiện giờ mình đã là linh tiên tam trọng thiên, tương lai địa tiên chắc chắn không xa, nên sớm chuẩn bị. Mặt khác, dị tượng thông chân đại linh tiên tài kia, mình cần thu thập một chút, vừa lúc có điều kiện này, vì ái gì mà không lợi dụng chứ? Lạc Ly lập tức nói, tốt, ta cần một ít tiên tài, mặt khác ta còn muốn mua một ít linh trúc. Niếp Thiến nói, tốt lắm, Lạc Ly ca, chúng ta đi, ta dẫn người đến chỗ sư phụ ta trấn thủ đạo tông bảo khố, nơi đó cái gì cũng có, rẻ vô cùng. Nói xong, nàng định dẫn Lạc Ly ra cửa, nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, không đi, ngươi xem ta bây giờ mà ra cửa, đây là hắc thị, khác nào tự tìm đường chết. Người như vậy ra cửa, vô cùng chói mắt, ở trong hắc thị, chính là dê béo lớn nhất, chết chắc rồi. Niếp Thiến cười, nói, vậy được rồi, ngươi ẩn thân, theo ta, không cần cùng đâu. Lạc Ly mỉm cười, nói, tốt, nhất thời Lạc Ly biến mất, Niếp Thiến chưa từ bỏ ý định lại tìm kiếm nhưng mà không cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Ly. Niếp Thiến lập tức ra cửa, dẫn Lạc Ly tới chỗ sư phụ. Lạc Ly tưởng sư phụ của Niếp Thiếp trấn thủ đạo tông bảo khố, nhất định ở vị trí bí ẩn kia. Ai biết Niếp Thiến vòng vèo qua lại, liền dẫn Lạc Ly đi tới một đoạn phố xem bói toán, hơn nữa đoạn phố này vẫn là ở trong hắc thị, là nơi phồn hoa nhất. Tiến vào trong hàng, Niếp Thiến vung tay, đóng cửa lại, sau đó nói. Lạc Ly ca, ngươi đi ra đi, chúng ta dọa sư phụ một phen. Lạc Ly nhất thời xuất hiện, Niếp Thiến dẫn hắn đi vào trong, vừa đi vừa nói. Lạc Ly ca, ngươi thấy đây có phải là cửa hàng bình thường không? Thật ra chỗ này cũng không đơn giản, tiềm ẩn sát cơ vô tận, chính là chân tiên đến đây cũng khó có thể thoát vây. Bằng không đạo tông chúng ta sớm đã bị vô số tông môn đánh cướp. Cách chương.